Lòng thương xót của Chúa.
Vào tháng 4 năm 2000, trong dịp phong thánh cho nữ tu người Ba Lan, Sơ Maria Faustina Kowalska, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ấn định Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh là lễ tôn kính lòng thương xót Chúa. Khi thiết lập lễ này, Đức Thánh Cha đã thực hiện lời yêu cầu của chính Chúa Kitô được mặc khải qua Sơ Faustina là quảng bá về lòng thương xót vô lượng của Thiên Chúa.
Lòng từ bi thương xót được diễn tả trong cách Chúa Kitô đối xử với các môn đệ khi Ngài đến với họ. Trong giờ phút khó khăn nhất ở vườn dầu, họ đã bỏ Ngài chạy thoát thân, nhưng Ngài không bỏ họ trong tăm tối tuyệt vọng. Khi họ sống trong cô đơn, sợ hãi, dày vò, mặc cảm, khép kín, Ngài hiện đến an ủi họ, ban cho họ bình an và niềm vui. Khi họ thất bại và bỏ cuộc, Ngài vẫn đặt niềm tin nơi họ. Ngài trao năng quyền tha tội và củng cố sứ mạng rao giảng và chữa lành của họ. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Lòng từ bi thương xót đó cũng được diễn tả trong cách Chúa Kitô đối xử với những người bắt bớ bắt hại Ngài. Ngài sẽ trả thù những kẻ tố cáo lên án Ngài ư? Không, trả thù những kẻ tra tấn, sỉ nhục, đóng đinh Ngài ư? Cũng không. Trên thập giá, Ngài đã tha thứ tất cả, chấp nhận tất cả. Và giờ đây, Ngài gửi các môn đệ đến với họ, nói cho họ và cả thế giới biết người mà họ đã đóng đinh chính là Con Thiên Chúa, đấng gánh tội cho họ.
Trong số các môn đệ, có lẽ Tô-ma cảm nghiệm được lòng thương xót này cách mạnh mẽ nhất. Theo tin mừng Gioan, ngay vào buổi chiều ngày phục sinh, Chúa Kitô đã hiện ra với các môn đệ đang co rúm vì lo sợ cho số phận mình. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, Tô-ma đã không có mặt. Ngoài phố chợ, người ta đang đồn là xác Đức Giê-xu bị các môn đồ đánh cắp. Ông đau xót quá, nhục nhã quá, bây giờ lại nghe đồn Thầy sống lại. Chết rồi cũng chưa được yên. Tô-ma không dễ bị thuyết phục bởi những tin đồn. Vừa rối trí, vừa bực mình, ông nhất quyết phải tìm ra sự thật. Lý trí của ông không dễ dàng chấp nhận chuyện kẻ chết sống lại. Thật ra, ông đã từng thấy kẻ chết được sống lại. Cô bé con ông Giai-rô, con trai bà quá ở Na-im, anh La-za-rô ở Bê-tha-ni-a. Nhưng đó là những người đã qua đời vì đau ốm bệnh tật. Còn đây lại là chuyện khác. Làm sao một người bị đánh đòn, bị đóng đinh, bị đâm thủng ngực có thể sống lại được chứ? Phải chăng các môn đệ chỉ gặp người chết hiện hồn? Phải chăng họ thương nhớ Thầy mình quá nên đã nhận diện lộn người? Phải chăng họ đang sống trong ảo tưởng, chưa dám chấp nhận sự thật phũ phàng là Thầy không còn nữa?
lý trí và tình cảm xung đột nhau. Ông muốn tin lắm, nhưng không thể dễ dàng như thế. Ông phải đi tìm sự thật, phải tìm ra xác của thầy. Ít ra cũng phải đưa về quê chôn cất đàng hoàng, như vậy mới vẹn nghĩa thầy trò. Nhưng trước khi ông đi tìm Chúa, thì Chúa đã tìm ông. Ngài đi tìm Tô-ma, con chiên lạc trong mâu thuẫn của lý trí và tình cảm. Ngài mời Tô-ma đến với Ngài, nhìn tận mắt, sờ tận tay. Ngài muốn ôm Tô-ma vào lòng, muốn củng cố đức tin của ông. Nhưng Tô-ma đã không cần nhìn, không cần sờ. Chỉ một lời của Chúa cũng đủ xóa tan bao thắc mắc ưu tư của ông. Lời hằng sống đó là lời an ủi, lời cảm thông, lời khích lệ, lời tha thứ. Ông quỳ xuống ngỡ ngàng, tuyên xưng đức tin: Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi.
Bạn thân mến, bạn thấy điều gì trong ánh mắt của Chúa Kitô khi nhìn Tô-ma? Phải chăng Ngài đang mỉm cười với Tô-ma? Ngài thông cảm với cái cứng đầu của ông, với sự dè dặt của ông. Ngài khoan dung, hạ mình, làm theo yêu cầu của Tô-ma. Và qua đó, Tô-ma đã gặp Ngài. Chúng ta cũng là những Tô-ma cứng đầu. Bạn và tôi, chúng ta cũng đã từng kháng cự Chúa Kitô trong đời sống của mình, cách này hay cách khác. Chúng ta cũng đã bỏ rơi Ngài, từ chối Ngài, không tin vào Ngài. Nhưng chính trong những lúc đó, Chúa Kitô muốn ôm chúng ta vào lòng để củng cố đức tin của chúng ta. Chính những lúc đó, lòng thương xót của Ngài được dịp loan tỏa.
Lòng từ bi thương xót của Chúa được thể hiện thế nào trong cuộc sống bận rộn, vất vả của chúng ta hôm nay? Khi tôn sùng lòng thương xót của Ngài, chúng ta được những ơn ích gì? Trước hết, việc tôn sùng này cho chúng ta bình an nội tâm. Khi ta thống khổ dằn vặt với lo lắng, bực dọc và căng thẳng, ta đang bị hội chứng Tô-ma hành hạ. Phần lớn những lo toan nhọc nhằn, áp lực căng thẳng của cuộc sống hiện đại đến từ sự nghi ngờ cứng tin. Chúng ta nghi ngờ vào giá trị thật của con người mình, dùng thước đo của thành công, danh vọng, quyền lực, của cải để đánh giá mình và người khác. Chúng ta không còn tin vào mình là một thọ tạo đáng yêu, được Thiên Chúa chăm sóc chu đáo.
Hoặc chúng ta nghi ngờ vào quyền năng và sự tốt lành của Thiên Chúa. Chúng ta không còn tin Chúa mong muốn hoặc có thể tha thứ cho chúng ta, sửa chữa những lỗi lầm, đem lại thành công trong sự thất bại, điều tốt trong sự giữ, sự sống trong cái chết. Vì thế, chúng ta phải bươn chải, tự lo cho mình. Mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa, xóa tan mọi nghi ngờ, tin vào tình thương của Chúa. Chúng ta xác quyết rằng chúng ta có giá trị, chúng ta được tha thứ, và Thiên Chúa luôn quan tâm đến mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xác quyết một lần nữa vào lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của Thánh nữ Faustina: Giêsu ơi, con tín thác nơi Ngài.
Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết của Ngài trên thánh giá và qua bao thời đại, dấu hiệu, nhân chứng, mặc khải. Ngài chỉ muốn tỏ lộ cho thế gian biết về lòng thương xót vô biên của một Thiên Chúa nhân lành đối với chúng nhân tội lỗi. Xin cho con cảm nghiệm được lòng thương xót vô điều kiện của Chúa, để không bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối bất toàn của mình.
Giêsu ơi, xin cho con biết noi gương thánh nữ Faustina mà phó thác cuộc đời gian truân nơi Ngài. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con tin Chúa là Thiên Chúa hằng sống của muôn loài và của chính con. Amen.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thập tự Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, thay sinh đời con. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.